Thưa quý thính giả, chúng tôi kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện thứ 36 trong phần đọc truyện về tác phẩm Phép lạ tại Thánh địa Medjugorje, nước Nam Tư, vào thập niên 90. Tác phẩm này do Kim Hà chuyển ngữ và Nguyệt Nga diễn đọc.
Mẹ nói, đừng sợ có con cái, con nên sợ rằng con không có con cái, càng có nhiều con thì càng tốt. Các khách hành hương thầm thì nói chuyện, họ không kỳ vọng được nghe những lời nói mạnh mẽ của Đức Mẹ, lời mẹ khác hẳn những gì mà xã hội hôm nay nói. Nhưng mà Maria ơi, còn các điều bí mật thì sao? Chúng tôi biết là các điều bí mật đã cho biết có sự khó khăn xảy ra. Đừng sợ các điều bí mật sẽ xảy ra, hãy dâng các con của mình cho Đức Mẹ, và rồi các bạn sẽ không còn sợ hãi các điều bí mật nữa. Bạn nghĩ sao khi tôi đã có hai con, và hy vọng sẽ có thêm con cái nữa? Lối lý luận và chứng từ của cô lóe sáng như một tia chớp trong màn đêm, không thể cãi được. Chúng còn mạnh mẽ hơn tất cả những sách vở nói về ngày tận thế đang tràn ngập các tiệm sách ở cuối thế kỷ và ngàn năm thứ hai này. Khi nhóm khách hành hương rời Maria để đi lên hướng đồi đầy hố và mỏm đá lởm chởm, tôi bèn hỏi Maria về một vài chi tiết liên quan đến đề tài con cái. Sơ biết những điều em vừa nói, y như quả bom nổ đối với thế giới Âu Tây. Điều này đi ngược các lý thuyết mà chính quyền đầy quyền lực đang áp đặt trên chúng ta trong một thời gian lâu dài, rồi giới truyền thông cứ nhồi sọ chúng ta hàng ngày với những đề tài như gia đình đổ vỡ, một đứa con là một gánh nặng. Nhưng lời Đức Mẹ phải đến đế với mọi người, tất cả những người đang đào hố chôn nhân loại chứ. Ngày mai sẽ đến nhà em đi. Ngày hôm sau, tôi ngồi trong phòng khách của nhà Maria. Chúng tôi vừa nói và tôi vừa ghi chép câu chuyện. Maria không bao giờ lẫn lộn giữa ý tưởng riêng của cô và những gì Đức Mẹ giao phó cho cô làm. Cô lặp lại mọi sự cho tôi nghe, từng chữ một, những gì cô đã nói vào ngày hôm qua. Maria, Đức Mẹ có bảo em lập gia đình không? Dạ không, em được tự do quyết định. Nhưng Đức Mẹ dạy em hãy lắng nghe tiếng của Chúa, thánh ý của Chúa trong tim của em. Đức Mẹ luôn nói rằng, con hãy cầu nguyện và con sẽ biết phải làm gì trong trái tim của con. Tuy nhiên, trong tim em không bao giờ có ý muốn đi tu. Marco và em quen nhau từ khi còn nhỏ, chúng em là bạn học. Em còn nhớ rằng Đức Mẹ không chỉ cho em con đường nào khác hơn con đường hôn nhân. Maria ơi, có 5 trong 6 người thụ khải đã lập gia đình rồi. Em có nghĩ rằng đây là dấu hiệu Đức Mẹ muốn có nhiều gia đình trong thời buổi này không? Đây có phải là dấu hiệu không? Dạ không, chắc chắn là không. Cả hai điều đều quan trọng cho xã hội cả. Ơn kêu gọi thì cần cho xã hội. Và gia đình không thể sống được nếu không có linh mục hay tôn giáo. Cũng như các linh mục và tôn giáo không thể sống nếu không có các gia đình. Nhưng các người thụ khải không phải là ví dụ để mọi người bắt chước. Hôm qua, em có đề cập đến một câu nói rõ ràng của Đức Mẹ, chẳng hạn như, đừng sợ hãi khi có con cái. Bạn nên sợ khi không có con. Càng có nhiều con cái thì càng tốt. Vâng, Đức Mẹ có nói điều ấy. Và mẹ biết tại sao mẹ nói điều ấy ra. Em cũng biết, nhưng em không thể nói thêm cho sơ được. Ồ, em cũng biết nữa hả? Maria gật đầu cười tươi, em biểu lộ một niềm tin tuyệt đối. Khi các bí mật được tiết lộ, người ta sẽ hiểu tại sao có nhiều con là điều quan trọng. Chúng ta đang chờ đợi sự toàn thắng của trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ Maria. Trái tim của tôi nhảy mừng bởi vì những gì tôi không biết thì Marija đã xác nhận sự liên quan mầu nhiệm giữa Fatima và Medjugorje rồi. Tôi nhìn cô ấy và cảm thấy Marija đã nhìn thấy sự toàn thắng với đôi mắt của cô trong thế giới này. Có lẽ cô ấy cũng đã biết sự toàn thắng đến bằng cách nào rồi. Nếu sơ hiểu đúng những điều em đã nói, thì sẽ có những điều tốt lành xảy ra cho những trẻ nhỏ mà Đức Mẹ muốn chúng ta có, phải không? Em hy vọng sơ không nói cho sơ đó nghe. Đức Mẹ nói điều này cho những người có gia đình mà. Đó là một lối nói chuyện khôi hài và khôn ngoan của cô để cho tôi biết rằng cuộc nói chuyện của chúng tôi đã kết thúc và cô ta sẽ không nói thêm điều gì nữa. Cô phải lo sửa soạn đồ ăn trưa cho các con. Vì thế, tôi đành chào từ giã để chờ buổi họp khác thôi. Sơ lược sự kiện xảy ra vào năm 1992. Ngày 18 tháng 3 năm 1992, đó là ngày Đức Mẹ hiện ra hàng năm với Marjana. Các con thân mến, mẹ rất cần lời cầu nguyện của các con nhiều hơn bao giờ hết. Mẹ van nài các con hãy lần chuỗi mân côi liên lỉ hơn mọi khi. Hãy lần chuỗi và cầu nguyện với cả trái tim của các con trong những thời gian khó khăn này. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Ngày 6 tháng 4, Serb tấn công Bosnia-Herzegovina, bom nổ ở vùng Sikroki Brd, 30 cây số cách xa Medjugorje. Chiến tranh xảy ra lần thứ nhất đối với Sơ Emmanuel. Ngày 8 tháng 4, thánh lễ đầu tiên được cử hành trong một hầm rượu, nhà thờ đóng cửa cho đến 21 tháng 6. Ngày 7 tháng 5, phụ nữ và con trẻ di tản. Chỉ có quân đội và người già ở lại Medjugorje, tất cả những người ngoại quốc phải rời nước này. Tuy nhiên, 4 thành viên của cộng đồng Petitus ở lại để làm nhiệm vụ cứu giúp. Mọi sự bị cô lập. Những phương tiện di chuyển của người Pháp và Ý được trưng dụng để trở thành xe chuyên chở lương thực. Ngày 8 tháng 5, hai chiếc phi cơ MiG cố gắng bỏ bom xuống Medjugorje, nhưng một hiện tượng siêu nhiên ngăn cản họ làm điều này. Một phi cơ bị bắn rớt. Cảm nghiệm của người phi công được đăng trên trang nhất của tờ báo Wall Street Journal đề ngày 9 tháng 11 năm 1992 với tựa đề Tiến lên bãi chiến trường, không phải ở nơi mà Đức Trinh Nữ đang ngự trị. Ngày 10 tháng 5, hai quả bom không ném trúng mục tiêu ở Medjugorje nhưng ở trên con đường Tromedia. Ngày 17 tháng 6, cha Giorgio gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Thánh Cha phán, cha ở với con, hãy bảo vệ Medjugorje. Ngày 24 tháng 6, diễn hành cho hòa bình, từ Humac đến Medjugorje 12 cây số, đó là sáng kiến của người Đức. Đức ông Frenic cử hành thánh lễ buổi chiều. Ngày 25 tháng 6, ngày Đức Mẹ hiện ra hàng năm với Ivanka. Mẹ muốn các con chiến thắng Satan. Vũ khí để đánh bại hắn là sự ăn chay và cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho nền hòa bình, vì Satan muốn hủy diệt sự bình an mà các con đang có. Ngày 5 tháng 8, truyền hình Pháp chiếu cuộc phỏng vấn các cha mẹ ở trại Dovoj. Có nhiều trại tập trung của người Serbian ở vùng Bosnia đã được tìm thấy. Ngày 14 tháng 9, Đức ông Radko Peric nhận chức vụ giám mục ở Mostar để thay cho Đức ông Janik. Ngày 4 tháng 11, Hội Hòa Bình Liên Hiệp Quốc không cho quân đội kéo đến Medjugorje, Miletina. Ngày 28 tháng 11, Vika, người thụ khải, đi thăm Lộ Đức. Ngày 25 tháng Giêng năm 1993. Các con thân mến, Hôm nay, mẹ kêu gọi các con hãy chấp nhận và sống theo các thông điệp của mẹ một cách nghiêm túc. Đây là thời gian con cần đi theo Chúa, cần có bình an và sự tốt lành. Xin cho những sự ganh ghét, ghen tuông sẽ không còn trong đời sống và tư tưởng của các con nữa, mà chỉ còn có tình yêu cho Thiên Chúa và tha nhân mà thôi. Do đó, và chỉ do đó, con mới có thể phân biệt dấu hiệu của thời đại này. Mẹ ở với các con, và mẹ hướng dẫn các con vào một thời đại mới, một thời kỳ Thiên Chúa ban ơn lành cho các con, để rồi các con nhận biết Ngài nhiều hơn. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 37. Nicola thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Hôm ấy là tối thứ sáu, và chúng tôi chuẩn bị cho ngày Sa-bát. Chúng tôi chưa kịp hát thánh vịnh thì cánh cửa mở lớn với tiếng bang và hình ảnh Nicola xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi. Mặt của anh nhăn nhó, có đến 5 ngày anh chưa cạo râu. Trông anh có vẻ mệt mỏi thiểu não. Anh ta mới vừa từ mặt trận Mostar trở về, cánh tay của anh bị thương. Một viên y tá tốt bụng đã băng bó cho anh, nhưng vết thương đã tràn ra đầy máu. Trong 15 phút đầu, Nicola không nói được gì cả, ngoài việc lặp đi lặp lại câu nói: Mostar là hỏa ngục, Mostar là hỏa ngục. Đôi mắt anh trợn tròn lên, đủ sức diễn tả những gì đáng sợ mà anh đã thấy. Dần dần, anh mô tả về những điều đã xảy ra. Anh bắt đầu kể rằng, quân phục kích bò khắp nơi, họ bắn từ mọi phía, hết bên phải đến bên trái và chính giữa. Thật là một cuộc tàn sát vô nhân đạo. Chúng tôi mất rất nhiều người. Tôi và hai người bạn đang nhắm đến một trại của người Hồi giáo đang ở đằng sau chúng tôi. Hắn cố gắng bắn chúng tôi cho chết. May thay, hắn không bắn trúng mục tiêu, nhưng đạn của hắn bắn trúng ngay cánh tay của tôi. Thế là tôi vội vàng trèo xuống hố ngay trước mặt, nhưng hắn cứ tiếp tục bắn mãi. Nếu không có những hầm hố ấy thì tôi đã chết với những loạt đạn ấy rồi. Cánh tay tôi chảy máu quá chừng. Tôi hỏi, thế anh có sợ không? Không, khi tôi rơi xuống hố, phản ứng đầu tiên là tôi cầu nguyện cho người Hồi giáo vừa bắn tôi. Tôi cảm thấy Chúa đang gìn giữ và bảo vệ tôi. Vì bạn tôi chỉ mới đào cái hố ấy có 2 tiếng trước mà thôi. Thật là không thể tưởng tượng. Thật sự, người nghèo và người khiêm nhường đã dạy cho chúng ta những bài học từ Thánh Kinh. Nicola, người bạn Christian ấy đã lớn lên ở Pháp. Anh vừa đăng lính với quân đội Christian ở Medjugorje. Bạn cứ kể tên anh chàng sẽ làm mọi sự. Đây là câu chuyện của một đời người. Bây giờ, anh ta cố gắng để ăn năn trở lại. Chúng tôi đang nhận anh là con nuôi. Anh biết rằng anh được tiếp đón ở ngôi nhà của chúng tôi, bất cứ lúc nào, dù ngày hay đêm. Cuộc sống của anh có tất cả vui buồn. Mùa đông năm ấy, để chứng tỏ cho Đức Mẹ thấy là anh muốn ăn năn trở lại, anh đã ăn chay đến 9 ngày bằng bánh mì và nước lã. Rồi anh ra chiến đấu ở tiền tuyến. 3 ngày sau, anh trở lại và nói một cách hãnh diện: tôi nghĩ rằng tôi đã ăn năn trở lại rồi. Trước đây, khi tôi nhìn xác một người Serb ở trận tuyến, tôi thường cầu nguyện cho hắn xuống hỏa ngục. Nhưng bây giờ, thử đoán xem, tôi cầu nguyện với Chúa: lạy Chúa, xin cho hắn lên thiên đàng, nhưng xin Chúa cho hắn sống luyện ngục cỡ 100 năm. Dù gì, hắn cũng vẫn là một người Serb. Anh ta nói các câu này với sự thành thật và nghiêm túc. Chúng tôi trêu đùa anh: này Nicola, anh có biết Chúa Giêsu đã nói rằng, đừng xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em bằng đấu ấy. Nicola trả lời một cách sửng sốt và ngạc nhiên. Cái gì? Chú nói điều gì vậy? 2 tuần sau, anh ta trở lại, vẻ mặt tươi vui, và anh nói với tôi. Đúng là một phép lạ. Sơ biết gì không? Bây giờ khi tôi nhìn thấy xác của quân Sơ, tôi thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, xin đừng cho hắn xuống luyện ngục. Xin Chúa cho hắn lên thẳng thiên đàng, mặc dầu hắn là người Sơ. Sơ Emmanuel nè, Sơ có nhận ra điều mà tôi vừa chia sẻ với Sơ có ý nghĩa gì với tôi không? Đó là một phép lạ rồi đó. Thông điệp ngày 25 tháng 2 năm 1993. Các con thân mến, hôm nay mẹ chúc lành cho các con với ơn lành từ mẫu của mẹ, và mẹ mời gọi các con hãy trở về với Chúa đi. Mẹ mong muốn mỗi con quyết định thay đổi lối sống, và mỗi con làm việc thêm cho giáo hội, không phải bằng lời nói hay tư tưởng, nhưng qua gương mẫu và đời sống các con, sẽ là một chứng từ vui tươi dành cho Chúa Giê-xu. Các con không thể nói là các con đã ăn năn trở lại, bởi vì đời sống các con phải là một sự ăn năn hối cải từng ngày. Để có thể hiểu điều gì các con phải làm, hỡi các con bé nhỏ của mẹ, hãy cầu nguyện và Thiên Chúa sẽ cho các con biết những gì cụ thể mà các con phải làm và các con cần thay đổi chỗ nào. Mẹ ở với các con và mẹ ôm trọn các con trong áo choàng của mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 38. Một con dê núi từ chối không xưng tội. Đó là tháng 11 năm 1985. Trời đổ mưa tầm tã ở Medjugorje. Veronica mới đến nhà Silix và vừa ăn cơm tối xong. Chuyến đi dài và xa làm cho bà mệt nhừ. Một phụ nữ trẻ người Mỹ cũng vừa mới đến. Cô này cùng ngồi uống cà phê với Veronica. Thế là tình bạn nảy nở giữa hai người. Cả hai tâm sự đến thật khuya. Veronica giải thích. Quê tôi ở nơi đây. Tôi sinh ra ở Nam Tư vào 72 năm trước. Chồng tôi và tôi đều chạy trốn thoát quân Đức Quốc xã. Lúc ấy, tôi có thai được 9 tháng. Chúng tôi cùng đi bộ đến biên giới. Để tránh không bị lộ, chúng tôi đi sâu vào trong rừng. Nhưng chỉ còn cách biên giới có vài thước thôi, thì lũ chó của lính gác SS Đức Quốc xã bắt đầu sủa lớn. Tôi đi sau chồng tôi một khoảng khá xa, vì tôi có thai nên không thể đi mau được. Rồi tôi nhìn thấy anh ấy té xuống. Thì ra lính gác SS đã bắn anh gục ngã. Còn lũ chó thì vừa chạy sau lưng tôi vừa sủa. Tôi sợ cúp quýt. Tôi bèn cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để xin mẹ bảo vệ chúng tôi. Thình lình, lũ chó tự nhiên nằm im lặng dưới chân tôi. Thế là tôi đành chờ đợi qua đêm ở đó, trước khi tôi có thể vượt biên giới mà không bị bắn chết. Còn lũ chó thì trở thành đàn chiên nhỏ, không còn sủa nữa. Cũng cùng trong ngày ấy, tôi sinh một đứa con trai. Sau đó, tôi nhập tịch nước Úc với tính cách một người tị nạn. Đây là lần đầu tiên mà tôi trở lại Nam Tư. Tôi luôn yêu mến Đức Mẹ, nhưng tôi giận Chúa lắm. Tôi có một đời sống rất khó khăn. Tôi chỉ còn 1/4 trái thận thôi. Và cứ mỗi 2 ngày là tôi phải đi lọc máu để kéo dài sự sống. Khi tôi nghe nói Đức Mẹ hiện ra ở vùng này, tôi quyết định trở về để thăm lại quê hương và làm hòa với Chúa. Tôi không hề dưng tội kể từ khi chồng tôi bị bắn chết. Tôi thưa chuyện với Đức Mẹ Maria rằng tôi sẽ đến thăm mẹ ở Medjugorje và tôi sẽ đi đàng thánh giá ở núi Krizovec để xin ơn lành của Chúa cho việc dưng tội được tốt đẹp. Nhưng tôi chỉ còn vài giờ nữa thôi vì tôi phải đi lọc máu vào ngày mai ở Zagreb bằng cách đáp chuyến xe buýt vào lúc 2 giờ chiều. Thật là một cuộc hành trình đáng ghi nhớ để tôi có thể ghé đến đây được. Cô sẽ không thể tin được đâu. Chuyến đi của tôi dài 22 ngày. Khởi đi từ Melbourne, Úc Đại Lợi để đến đây. Tôi phải ngừng ở Hồng Kông để lọc máu. Rồi lại ngừng ở Bombay, Ấn Độ. Rồi Tel Aviv thuộc Do Thái. Tôi có thể kể nhiều nơi nữa. Và giờ này, tôi không có lấy 24 giờ đồng hồ để sống ở Medjugorje nữa chứ. Thế mà cơn mưa tầm tã này không chịu tạnh đi. Trời mưa như thế này mà leo núi Krizovec thì thật là khổ lắm đấy. Tracy bật lên câu trả lời. Ồ, ngày mai trời sẽ tốt hơn. Bà đã đi một chặng đường quá dài để đến đây xin ơn lành cho việc xưng tội được trọn vẹn. Đức Mẹ sẽ làm cho mưa tạnh để cho bà có thể leo núi Krizovec. Veronica hỏi vặn lại. Cô nghĩ việc ấy sẽ xảy ra sao? Tôi tin chắc điều này. Ngoài ra, tôi sẽ đi với bà. Tôi sẽ đánh thức bà dậy lúc 5 giờ sáng. Và chúng ta sẽ rời nhà lúc 6 giờ. Trời sẽ rất đẹp. Bà cứ chờ xem sao. Tracy nhắc nhở với lòng tin của cô là làm cho núi khô đi, chứ không phải chuyển rời núi non được. Nhưng vào lúc 5 giờ sáng, trời còn mưa to. Cô ta đánh thức Veronica dậy. Nhưng bà không muốn leo núi trong cơn mưa. Veronica còn hứa hẹn. Nếu trời tạnh trước 6 giờ sáng thì tôi sẽ dậy. Còn không thì quên đi chuyện leo núi nhé. Cứ mỗi nửa tiếng đồng hồ thì Tracy lại dán mũi ra phía cửa lớn. Trời càng lúc càng mưa to hơn. Đến 8 giờ, cô nàng trở lại đánh thức Veronica lần nữa. Cô nhấn mạnh. Nào, chúng ta nên đi vào lúc này đi. Nếu chúng ta đợi thêm nữa thì sẽ trễ và bà không kịp đón được xe buýt đâu. Trời còn mưa, nhưng rồi bà xem, ngay giây phút chúng ta đi ra ngoài, mặt trời sẽ mọc lên thôi. Veronica trèo ra khỏi giường với vẻ nghi ngại. Bà ta ăn vội bữa ăn điểm tâm, trong khi cơn mưa làm cho các máng xối chảy nước không kịp, nên đổ tràn xuống sân xi măng. Cuộc leo núi hoàn toàn trở thành một tai họa. Tracy năn nỉ nhẹ nhàng khi cô mở cửa bước ra bên ngoài. Cô nói, để chứng tỏ niềm tin, chúng ta nên để dù ở lại nhà nhé. Veronica không thể tin ở mắt của bà được. Ngay phút bà đặt chân ra khỏi nhà, cũng là lúc đám mây đen biến mất và mặt trời hiện ra chói lọi. Thế là cả hai đi thẳng lên phía núi. Nhưng Veronica gặp trở ngại. Ở lứa tuổi 72 và chỉ còn có 1/4 trái thận. Đã trải qua 22 ngày chu du thế giới thì việc leo núi quả là đáng sợ. Tracy leo núi trước để giúp bà lão này. Thình lình, giữa chặng đường thánh giá thứ nhất và thứ hai, trong 14 chặng đường thương khó thì Tracy thấy trước mắt cô là một cái thánh giá sáng rực rỡ, chói lòa. Sung sướng đến choáng ngợp, cô quỳ xuống và mở tâm hồn để xin Chúa đổ tràn đầy ơn thánh của Ngài trên cô. Y như cho người tiên tri trên núi Horeb vậy. Trái tim cô đập loạn nhịp vì sự vui mừng khó diễn tả được. Khi cô nhìn về phía sau, thì thấy Veronica cũng quỳ xuống. Mặt úp xuống con đường đất và bà khóc nức nở. 10 phút trôi qua. 10 phút đủ để vị Chúa Tể ban sự mầu nhiệm cho hai trái tim này. Rồi cái thánh giá sáng lòa ấy biến mất. cả hai người phụ nữ tiếp tục leo núi. Nhưng thật kỳ lạ thay, họ không còn cảm giác khó chịu vì những viên đá sắc ở dưới chân nữa. Họ cũng không còn thấy mệt nữa. Họ đã trở thành lanh lẹ như những con dê núi thật sự. Cả hai người vừa già vừa trẻ đều leo lên đến đỉnh núi một cách dễ dàng, vượt kỷ lục leo núi. Ở dưới chân cái thánh giá lớn bằng xi măng, họ sốt sắng cầu nguyện với Chúa, và sau đó họ xuống núi với những bước chân thật nhịp nhàng. Tracy phá tan sự im lặng để diễn tả niềm vui với Veronica. Tốt quá, bà đã làm được một việc vĩ đại rồi đấy. Bà đã được nhận lãnh một ơn lành để có một buổi xưng tội tốt rồi. Chúng ta sẽ cố gắng tìm một vị linh mục ở quanh nhà thờ trước khi bà đón xe buýt. Veronica trả lời trong lúc bà nhảy từ viên đá này sang viên đá khác. Không, tôi không muốn đi xưng tội nữa. Tôi phải đi ngay lập tức. Tracy cảm thấy thất vọng. Đã bao lần cô đòi đi tìm một vị linh mục, nhưng Veronica mắng cô nhiều lần. Không ai có thể lung lạc hay làm cho bà ta thay đổi quyết định. Bà nhất định không đi xưng tội nữa. Bà trở nên tức giận và xe buýt rời khỏi. Rồi Veronica biến mất. Tracy cảm thấy buồn bã. Cô đến nhà thờ và van nài. Cầu xin Chúa hãy chúc lành cho người bạn Veronica của cô. Cô nghĩ thầm, ma quỷ đang lẻn đến phá hoại đây, đặc biệt là ngay sau khi cả hai người nhận được dấu chỉ và một ơn lành. Tại sao bà ấy lại đóng kín tâm hồn như thế? Tôi không thể tin được. Nhiều tuần lễ trôi qua. Thế rồi, vào một buổi tối, chuông điện thoại reo vang. Đó chính là giọng của Veronica. Bà ta gọi cho Tracy từ vùng Úc Đại Lợi. Tracy đó hả? Để tôi kể cho cô nghe nha. Cô đã cầu nguyện nhiều cho tôi. Tôi muốn an ủi cô thật nhiều. Cô còn nhớ lúc tôi rời Medjugorje và tôi đã không muốn xưng tội. Nhớ không? Phải mất đến 3 tuần sau tôi mới về đến nhà. Và tôi cứ giữ việc từ chối không xưng tội, sống mãi trong lòng tôi. Có một sự gì ngăn cản trong lòng. Nhưng khi tôi vừa đến Melbourne, lúc tôi bước xuống máy bay, tự nhiên tôi cảm thấy được đánh động để ăn năn thống hối. Thánh Linh, tất cả mọi tội lỗi của tôi trong suốt cuộc đời chợt hiện ra, từng tội một, thật rõ ràng. Sự thống hối mạnh mẽ đến nỗi tôi không thể đợi thêm một phút nào nữa. Sau khi rời phi trường, tôi bèn chạy tới một nhà thờ gần nhất để tìm một vị linh mục mà xưng tội. Đúng là một việc xưng tội đáng kể, và đã 40 năm tội lỗi chồng chất, toàn những tội trọng khủng khiếp, cô có thể tưởng tượng được không? Tracy nói, vậy là ơn lành ở núi Krizovac đã có tác dụng chậm đó. Khoan còn nữa, hãy nghe đây, sau khi tôi xưng tội thì Chúa Giêsu nói chuyện trong trái tim tôi. Ngài ban cho tôi hồng ân đọc kinh lạy Cha với tất cả trái tim. Rồi Ngài muốn tôi hãy dùng cuộc đời còn lại để cầu nguyện kinh lạy Cha liên lỉ. Tôi đã nhận được ơn này rồi, nên kể từ 3 tuần qua, lời kinh này cứ ở trong tim tôi cả ngày lẫn đêm. Tracy hỏi, bà đọc kinh lạy Cha liên lỉ à? Và còn nhiều nữa, cô còn nhớ tôi đã kể cho cô nghe rằng đời sống tôi rất khó khăn và đau khổ kể từ khi chồng tôi chết không? Từ đó tôi làm việc khổ cực một mình, luôn luôn sợ bị thiếu thốn, nên tôi thu thập mọi của cải trần gian. Tôi giữ của cải cứ khư cho chính mình tôi. Ngay cả con trai tôi cũng không được thừa hưởng của cải mà tôi có. Chỉ có tiền, tiền và tiền thôi. Tôi cần phải có tiền thêm nữa. Trong lòng tôi không có chuyện từ thiện gì cả. Sau khi tôi xưng tội, Chúa Giêsu đã thay đổi mọi sự trong đời tôi. Ngài ban cho tôi hồng ân để từ bỏ mọi sự vật chất thế gian và những gì thuộc về của cải. Tôi bán hết mọi thứ, rồi tôi cho con trai của tôi một phần. Số còn lại, tôi đem cho người nghèo khó. Tôi đã bán nhà và ở trong một tu viện để có thể cầu nguyện hàng ngày cho đến khi tôi chết. Sau khi gọi cho cô xong, tôi sẽ cạn túi vì tôi quyết định dùng ít tiền còn lại để gọi cho cô ở Medjugorje. Tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc với cô và để cảm ơn cô. Chú thích của Sơ Emmanuel. Cái thánh giá trên núi Krizovec làm theo hình dáng của cái thánh giá của Chúa. Dân chúng ở Medjugorje dựng lên vào năm 1933 để kỷ niệm 1990 năm đấng cứu thế chịu chết. Đức mẹ mời gọi mọi người hãy cầu nguyện trước cái thánh giá này, và mẹ vẫn thường xuất hiện nơi đó để cầu nguyện với mọi người. Nhiều ơn lành vĩ đại đã được Chúa ban ở nơi này. Thánh Cure of Arts thường nói rằng, khi bạn làm cho một người giàu mở ví tiền ra là bạn đã cứu vớt linh hồn người ấy. Thông điệp ngày 18 tháng 3 năm 1993. Đây là mỗi năm một lần Đức Mẹ hiện ra với Marija. Các con thân mến, đây là một niềm ao ước của mẹ. Các con hãy đưa tay cho mẹ để mẹ dắt các con đi vào con đường thánh thiện. Rồi mẹ trình các con với Đức Chúa Cha. Các con hãy cầu nguyện, vì mẹ sẽ ở với các con trong lời cầu nguyện. Hãy cầu nguyện, và mẹ sẽ có thể hướng dẫn các con đến nơi bình an và hạnh phúc. Câu chuyện thứ 39. Ồ, bạn có nhớ đêm hôm ấy không? Tình cờ, tôi biết được chuyện này hoàn toàn do sự may mắn. Đây là một trong những câu chuyện biểu lộ sự bí nhiệm của Medjugorje trong những năm đầu. Có nhiều chuyện xảy ra trong tim loài người mà không tìm thấy ở nơi sách vở. Nhưng những chuyện này làm cho người ta gục ngã. Những câu chuyện này chiếm được tâm hồn người và làm cho người ta trở thành chứng nhân của Đức Mẹ. Đó là những người mà hôm nay sẽ làm mọi sự cho Đức Mẹ. Sau thánh lễ tối, tôi quyết định về thẳng nhà, nên tôi đi về phía bãi đậu xe. Khi tôi đến phòng làm việc của giáo xứ, sắp sửa đi ngang qua một nhóm 3-4 người, tôi chợt nghe lóm một vài câu chuyện. Bạn có thể nhớ cái đêm mà Đức Mẹ hôn chúng ta không? Tôi nhận ra ngay giọng nói lanh lảnh, vui nhộn của Mark. Anh chàng này là bạn của Draga, mà Draga là anh họ của Vika. Rồi tiếng Ivan trả lời, tôi sẽ không bao giờ quên được đêm hôm ấy đâu. Tim tôi đập lộn nhịp, bởi vì ai đã sống ở Medjugorje biết rằng khi chúng tôi nói về bà ấy mà không có tên gọi, tức là chúng tôi đang nói về Đức Mẹ. Đó là một truyền thống địa phương. Vậy thì Đức Mẹ đã hôn các em thụ khải à? Draga sôi nổi vui vẻ. Còn nói về Mark thì anh ta tưởng mình đã ở thiên đàng rồi. Tôi bèn tiến đến phía các em đang đứng và lên tiếng. Xin lỗi nghe, sẽ nghe lóm câu chuyện của các em. Nói thật đi, Đức Mẹ có hôn các em hả? Nếu em không muốn kể cũng không sao, tùy em thôi. Rồi với sự giúp đỡ của Draga, Mark kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện. Hôm ấy là ngày 24 tháng 7 năm 1984. Sau thánh lễ buổi tối, em leo lên núi Krizovec với khoảng 10 người trẻ khác từ trong làng đến. Khi em đến được cây thánh giá, em ngừng lại để cầu nguyện. Nhưng lúc ấy Draga đến và hỏi em có muốn gia nhập nhóm với những người bạn khác không? Vika vừa bảo với mọi người rằng mẹ thánh đã xuất hiện khi mọi người đọc kinh lạy cha thứ ba. Vika tự nhiên ngừng nói, giọng của cô biến mất và mọi người đều nghe tiếng răng cô ấy nói mà thôi. Thế là em bắt đầu cầu nguyện với Đức Mẹ để xin cho những người như em cầu nguyện cho. Thình lình Vika đứng lên, chúng em rất ngạc nhiên vì lúc ấy Đức Mẹ còn đang hiện diện ở đó. Rồi chúng em cũng bắt chước cô ấy đứng lên. Vika đưa cánh tay phải ra, cô ta nhìn sững vào cây thánh giá. Cô để vòng tay vào vùng bụng của người đứng gần cô nhất. Em không biết chuyện gì đã xảy ra. Em cứ tự hỏi mình câu ấy. Sau khi đứng bên cạnh Vika vào khoảng một phút, cô ấy trở về chỗ cũ. Rồi Vika lại kéo người thứ hai và làm mọi sự như thế với tất cả chúng em, cứ từng người một. Em là người thứ tư. Vika nắm chặt lấy em. Chúng em đã đứng ngay trước cây thánh giá. Bao nhiêu câu hỏi vụt qua trong đầu em. Liệu mình có thấy được gì không nhỉ? Mình có thấy ai không? Mình có cần làm điều gì không? Vì không có câu giải đáp, nên em cầu nguyện kính kính mừng, rồi phó thác hoàn toàn cho Đức Mẹ. Em thầm nghĩ, nếu mình sắp nhận ơn gì của mẹ, thì mình cũng đã sẵn sàng. Nếu mình không nhận được ơn gì, thì mình cũng vẫn sẵn sàng. Trong giây phút đó, em cảm thấy lâng lâng một niềm vui và bình an. Khi em trở về chỗ, sự bình an nhiều đến nỗi em có cảm tưởng rằng trái tim em không lớn đủ để chứa đựng hết ơn lành của Đức Mẹ. Em tự nhủ, mình muốn giữ niềm hạnh phúc này mãi mãi. Cùng lúc ấy, những người khác đến với Vika từng người một. Khi đến gần chỗ Vika đứng thì mọi người cầu nguyện bốn kinh lạy cha và bốn kinh sáng danh. Còn Vika thì nói với Đức Mẹ thêm chút nữa. Sau đó cô nói, Đức Mẹ đi rồi. Về sau, khi mẹ đi rồi thì Vika kể cho chúng em nghe chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy đã giới thiệu từng người trong chúng em với Đức Mẹ Maria. Mẹ chẳng những chúc lành mà còn ôm hôn mỗi người chúng em nữa. Trước khi xuống đồi, chúng em cầu nguyện ba kinh lạy cha, ba kinh sáng danh cho những người không tin Thiên Chúa và một kinh lạy cha, một kinh sáng danh cho chúng em. Cảm tưởng vui tươi và bình an ở mãi trong em đến hơn một năm sau. Em có cảm tưởng rằng thiên đàng ở trong trái tim em. Mỗi lần em cầu nguyện, đến nhà thờ, hay thấy ảnh tượng Chúa Giêsu hoặc Đức Mẹ Maria, em lại dấy lên niềm hạnh phúc ấy. Vào mỗi buổi tối, cằm của em đôi khi bị đau vì em cười nhiều quá. Năm tháng trôi qua, em không còn cảm tưởng hạnh phúc ấy nữa. Nhiều lúc em cảm thấy rất khó cầu nguyện, nhưng em tự nhủ rằng mỗi cái kính mừng mà em cầu nguyện là một cái hôn em gửi cho Đức Mẹ Maria đó.
Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt câu chuyện thứ 39 trong tác phẩm nói về phép lạ tại thánh địa Medjugorje nước Nam Tư. Chúng tôi xin kính mời quý vị nghe câu chuyện thứ 40 và kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.